khi đại pháp hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ, quy trình nhân sinh trong quá trình không ngừng tu luyện. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trẻ ở bên ngoài Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 20 năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn sự bảo hộ và dẫn dắt của sư phụ trong quá trình trưởng thành. Mặc dù tôi phải trải qua những thất bại và đau thương trong đời, những lời dạy của sư phụ đã giúp tôi vượt qua và tìm thấy con đường của mình. Tôi muốn được chia sẻ trải nghiệm của mình với các học viên trẻ cũng như ông bà, cha mẹ học viên của họ. Việc hướng dẫn và giúp đỡ các đệ tử trẻ trong tu luyện không phải luôn dễ dàng. Trong nhiều trường hợp, một học viên trẻ có thể làm rất tốt những việc mà đệ tử đại pháp nên làm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thực sự hiểu pháp. Sư phụ giảng, điều tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề. Đây là hữu lậu trong tu luyện. Trích, hãy tỉnh. Tôi tin mỗi học viên đều có cách và thời điểm riêng sẽ đắc pháp. Còn đối với những ai bước vào tu luyện khi còn là trẻ con và dưới sự ảnh hưởng của gia đình, chúng ta cần suy nghĩ kỹ rằng tại sao chúng ta vẫn muốn tiếp tục tu luyện khi hiện giờ đã là những người trưởng thành độc lập. Chúng ta có thật sự trân quý pháp hay là chúng ta chỉ đi theo các học viên khác bởi vì không muốn mình bị bỏ lại phía sau? Nếu chỉ đơn giản đọc sách truyền pháp luân mỗi ngày, không có nghĩa là bạn đắc pháp. Khi đối mặt với tầng tầng khảo nghiệm, chỉ khi ở nơi sâu thẳm nội tâm chúng ta thanh tịnh, lý tính thì mới có thể đi tốt con đường sư phụ đã an bài cho chúng ta. Xã hội ngày nay đã vô cùng rối ren phức tạp và đã khiến hầu hết mọi người mê mờ trong đó mà không biết đâu là đúng, là sai. Là người tu luyện, nếu chúng ta không thể lấy pháp làm cơ điểm, chúng ta sẽ rất dễ bị những chấp trước và quan niệm của bản thân dẫn động và không thể thanh tịnh. Sư phụ giảng, tuy nhiên, chỉ cần chiều theo đại pháp, chiều theo điều sư phụ bảo chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề. Trích, thế nào là đệ tử đại pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Khi học các kinh văn mới của sư phụ, tôi nhận thấy yêu cầu tu luyện tâm tính được nhấn mạnh. Sư phụ giảng, nếu như mọi người tu không tốt bản thân mình thì sẽ không có uy đức, lời nói ra sẽ không ở trong pháp, thì còn nói gì đến việc cứu độ chúng sinh nữa. Lời giảng ra không có uy đức, không có lực lượng thì sẽ không khởi tác dụng và tà ác sẽ rùi vào chỗ sơ hở. Thậm chí nếu như tu luyện bản thân không tốt thì chính niệm cũng không đầy đủ, khi xử lý một số việc sẽ vướng vào cách nghĩ của người thường. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005, giảng pháp tại các nơi năm. Tôi tham gia vào một hạng mục đại pháp và công việc yêu cầu tôi phải xem truyền thông của người thường để học cách phân tích của họ về các vấn đề hiện nay. Đôi lúc, tôi để ý cách họ phản đối đại pháp và thi thoảng bên dưới lại có đồng tu để lại bình luận và vướng vào tranh luận với người thường. Nghĩ tới vấn đề này, tôi chợt nhận ra điều thực sự ngăn cản người thường học và tiếp nhận chân tướng đại pháp Rất có thể bởi vì những học viên đại pháp mà họ biết không hề khác với người thường. Những học viên này không tu luyện tinh tấn, không chịu theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong mọi việc họ làm. Vì vậy, họ không đề cao tâm tính. Chúng ta có thể không nhận ra điều này, nhưng người thường luôn quan sát mỗi lời nói và hành vi của chúng ta. Nếu không tu luyện tốt, chúng ta sẽ không thể chạm tới trái tim họ. Đôi khi đọc các bài chia sẻ, tôi có thể cảm nhận được chấp trước của các đồng tu vào nhận phúc báo. Họ nghĩ rằng sư phụ coi sóc cho đệ tử và gia đình họ, nên chắc chắn con em họ sẽ được nhận vào những ngôi trường tốt hoặc tìm được công việc tốt. Tuy nhiên, sư phụ đã giảng rằng, nhưng mà là một người tu luyện, tôi nói với chư vị, chịu một chút khổ không phải là việc xấu, bởi vì lý của vũ trụ là phản ngược lại nơi con người đây, lý của không gian nhân loại đây là phản lại. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Houston năm 1996. Thực ra, tu luyện chính là đến để chịu khổ, không phải là vì để đắc bảo hộ tại thế gian con người mà đến. Học đại pháp có bảo hộ, tu đại pháp cũng cần chịu khổ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Ngoài những can nhiễu nghiêm trọng cản trở chúng ta làm tốt ba việc, chúng ta cũng cần thay đổi cách nghĩ và nhảy ra khỏi chấp trước vào danh, lợi, tình để thấy phúc báo thực sự trong đời người. Sư phụ đã an bài, đặt chúng ta vào những công việc, vị trí xã hội khác nhau để chúng ta có thể tiếp xúc với những người có quan hệ tiền duyên và khai sáng hoàn cảnh đặc thù đó. Nhiều khi điều này phụ thuộc vào việc trong mệnh của chúng ta có những thứ này hay không. Nhiều điều có ảnh hưởng lâu dài đối với sinh mệnh của chúng ta, sâu sắc hơn những gì chúng ta có thể lĩnh hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta có thể đề cao tâm tính trong quá trình đó hay không. Dưới đây, tôi xin được dùng kinh nghiệm bản thân để làm rõ những điểm này, mong được giao lưu cùng các đồng tu. 1. Học pháp mà không hiểu pháp. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi học tiểu học. Mẹ muốn tôi học pháp cùng bà, nên tôi đã đọc sách pháp mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên lý đơn giản như đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, chăm chỉ, tốt bụng với người khác và nâng cao đạo đức bản thân, tôi không hiểu các nguyên lý cao hơn của pháp. Tất cả những gì tôi biết là chuyển pháp luân, dạy người ta trở thành người tốt, còn những tuyên truyền trên TV đều là dối trá. Không lâu sau khi mẹ và tôi bắt đầu tu luyện, cuộc bức hại diễn ra. Các học viên bất chấp nguy hiểm để phản đối chiến dịch bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách giải chân tướng cho mọi người về đại pháp, vạch trần những dối trá của chính quyền. Mặc dù rất sợ, nhưng tôi vẫn làm điều mình nên làm là truyền rộng chân tướng đại pháp, bởi vì tôi biết điều mình bảo vệ là chính và đó là điều tôi cần làm. Người ngoài nhìn sẽ thấy tôi là đứa trẻ biết vâng lời, hiểu chuyện, học tập tốt và là một tiểu đệ tử tinh tấn. Tôi thường mơ mình làm bài thi nhưng lại không hiểu và không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào. Khi tôi bị người khác hiểu lầm, tôi biết mình cần nhẫn chịu, nhưng tôi lại giống như một bình nước trực trào. Tôi cảm thấy sự tức giận và phẫn uất của mình có thể tràn ra bất kỳ lúc nào. Tôi không biết làm sao để mở rộng dung lượng của bản thân từ căn bản. Sau nhận thức của tôi đối với pháp chỉ dừng ở bề mặt và chịu ảnh hưởng của quan niệm bản thân, nên tôi dùng góc độ có lợi cho mình để giải thích đại pháp. Ví dụ, trong sách giảng về việc một đời của con người đều đã được định sẵn, điều này phù hợp với tâm lý lười biếng của tôi. Tôi liền cảm thấy không cần nỗ lực trong học tập, mà ngược lại, thứ hạng đều đã được định sẵn. Hơn nữa, ỷ vào bản thân thông minh, trước mỗi kỳ thi chỉ cần ôn tập một chút thì vẫn đạt được điểm số cao, nên tôi thường làm qua loa cho xong. Khi gặp phải vấn đề, tôi thường muốn nhảy luôn tới kết quả cuối cùng, chứ không muốn đối diện và nỗ lực trong quá trình đó, chỉ muốn trốn tránh chịu khổ. Điều này cũng dưỡng thành tâm ỷ lại rất lớn trong tôi, chỉ luôn hy vọng người khác giúp mình an bài tốt các việc Từ bề ngoài mà nhìn, tôi luôn có thành tích rất tốt, làm ba việc cũng rất tích cực, nhưng về bản chất tôi hoàn toàn không hòa tan trong Pháp. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, Pháp môn này của chúng tôi không tránh né xã hội người thường rồi mới đi tu luyện, không tránh, không trốn tránh mâu thuẫn. Trích bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân. Mặc dù chút thông minh có thể cho bản thân tôi một con đường thuận lợi, nhưng kỳ thi đại học đã giáng một cây gậy cảnh tỉnh cho tôi, bởi cuối cùng tôi chỉ có thể vào được một trường đại học không tên tuổi và thấp hơn kỳ vọng rất nhiều. 2. Xung phá quan tình, ngộ chính đạo. Sau những an bài mà cựu thế lực cưỡng ép thêm lên, mặc dù tôi đều không có truy cầu về danh, lợi, nhưng lại rất khát vọng về cuộc sống lứa đôi, mong muốn sớm lập gia đình. Kỳ thực, đằng sau đó vẫn còn ẩn chứa tâm cầu sự an ổn, tâm khát vọng đối phương sẽ che chở cho tôi. Đây là những điều mà sau này tôi mới ngộ ra. Sau khi vào đại học và gặp được người bạn trai, tôi lại càng không quan tâm gì tới sự nghiệp, chỉ thích anh ấy làm chủ mọi thứ. Như thế có thể giúp tôi bớt phải phiền não suy nghĩ. Thực ra đào sâu xuống thì đó là tâm lười nhác và lo sợ, không muốn đối diện với những sóng gió của xã hội hiện thực, gặp phải khó khăn thì rụt lại phía sau. Sau khi tốt nghiệp, vì để được ở lại cùng thành phố với bạn trai, tôi đã vứt bỏ cơ hội việc làm tốt. Khi chúng tôi chuẩn bị nói chuyện về hôn nhân, anh đột nhiên rất nghiêm túc yêu cầu tôi lựa chọn giữa Đại Pháp và anh, tuyệt đối không cho phép tôi được đề cập tới Đại Pháp trước mặt người nhà anh và cũng không cho tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Anh nói rằng bản thân gia đình từng phải chịu bức hại trong đại cách mạng văn hóa, nên quyết không để người nhà phải trải qua loại nguy hiểm như thế lần nữa. Do nhận sự giáo dục quan niệm truyền thống, từ khi hẹn hò với bạn trai, tôi luôn cho rằng đây là việc trọng đại cả đời. Dường như toàn bộ kế hoạch cả đời tôi đều được tạo dựng xoay quanh anh. Giờ đây anh ấy muốn đưa ra lựa chọn từ đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cảm giác như thế giới bị sụp đổ. Tuy nhiên, việc bắt tôi phải nói rời xa Đại Pháp là điều xuất phát từ trong tâm tôi không thể làm được. Cho dù tôi không thể luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nhưng chỉ nghĩ tới ly khai Đại Pháp, tôi đã có một cảm giác khó chịu như sinh mệnh bị tách bóc ra. Do tôi nhiều lần im lặng không nói gì, bạn trai tôi đã quyết định chia tay. Thời gian sau sự việc đó, toàn bộ con người tôi rơi vào trạng thái thất hồn lạc phách. Mỗi cử chỉ, hành vi của tôi chỉ giống như là cái xác vô hồn. Mỗi thời khắc đều cảm thấy tâm mình đau đớn, giống như tan vỡ thành bụi phấn. Thậm chí những ca nhiễu ngoại lai không ngừng rót vào đầu tôi niệm đầu muốn tự sát. Nhưng cảm tạ sư tôn, mỗi khi niệm đầu bất hảo thoáng hiện lên, trong đầu não tôi lập tức đả nhập vào phần vấn đề sát sinh trong Chuyển Pháp Luân. Hàng chữ đó mang theo lực sinh mệnh sắc vàng, giống như thiên sứ bảo hộ bên tôi. Mẹ thấy tôi ngày nào thần sắc cũng ngẩn ngơ, cũng không cách nào khuyên giải. Nên một buổi tối mẹ nâng lên Chuyển Pháp Luân đưa cho tôi và nói: "Con gái, có lẽ chỉ có Đại Pháp mới có thể có cách giải khai vướng mắc trong tâm con. Từng màn nơi nhân thế, rất nhiều khi chẳng phải như mộng cảnh sao. Giờ tỉnh mộng rồi, con cần có cuộc sống mới, làm sao có thể cứ nằm mãi một chỗ không dậy." Tôi luôn là một người sợ đau, vì vậy ngồi xong bàn đả tọa không thể kiên trì được. Nhưng tối hôm đó khi tôi xong bàn, đột nhiên phát hiện khi chân rất đau, thì những đau đớn trong tâm ngược lại vợi đi nhiều. Vì thế tôi lại xong bàn, nâng cuốn sách Chuyển Pháp Luân, chăm chú đọc từng chữ. Khi đó đau đớn nơi thân tâm đã áp xuống những suy nghĩ và quan niệm hậu thiên của tôi. Trong đầu não chỉ có đọc Pháp, không biết là đọc bao lâu, hai chữ tu luyện trong sách đột nhiên nhảy ra trước mắt tôi. Sau đó từng tầng, trong đầu não nở hoa, giống như tuôn tràn sắc vàng kim. Cảm giác lúc đó chính là giống như sư phụ giảng. Nhưng đó là một thứ chôn sâu trong tâm của chư vị, giống như một cái ổ cắm, ngay khi chạm vào là điện sẽ thông. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 1999. Mà lần này, cách lần đầu tôi cầm chuyển Pháp Luân đã 12 năm. Sư phụ giảng, bởi vì tu luyện nhất định phải là phát tự nội tâm chủ động mà tu, chư vị phải làm sao thật sự là khi lợi ích trước mặt, trong danh tình bị dằn vặt thấu cả tâm can mà vẫn có thể lấy ra mà buông bỏ đi thì mới được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Sau khi trải qua đại khoan xẻo tim khoan xương này, tôi mới thực sự hiểu ra thế nào là đệ tử đại pháp, chịu chút khổ kia lại trở thành hào sự. Tôi liền hiểu ra rất nhiều sự việc trước kia vốn mơ hồ, như con người từ đâu tới, tới đây vì điều gì, tất cả đằng sau nhân sinh là điều gì. Trong nháy mắt đó, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng hoàn toàn không phải là cuồng điệu. Đúng là toàn bộ nhân sinh quan, thế giới quan đều phát sinh biến hóa. 3. Dĩ pháp vi sư, quy chính nhân sinh. Từ sau lần đó, tôi bắt đầu chân chính xuất phát từ sâu thẳm nội tâm lĩnh ngộ tu luyện. Nhưng hiện thực cuộc sống dường như là một mớ hỗn độn. Do kỳ thi vào đại học không tốt, lĩnh vực ngành nghề ít lựa chọn, nên bản thân tìm việc làm cũng không dễ dàng. Trước kia vì bạn trai mà tôi vứt bỏ cơ hội việc làm tốt. Điều kiện sinh hoạt của tôi lúc đó rất nghèo khó. Vị trí trong công ty của tôi khá béo bở, nhưng bản thân tôi dùng pháp lý, chân, thiện, nhẫn để ước thúc mình, nhất quyết không lợi dụng chức vị để làm lợi cho mình. Điều này khiến cho tôi mặc dù làm việc khá nhiều, nhưng chỉ nhận được mức lương cơ bản, đến tiền thuê phòng cũng thiếu. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đều chế giễu tôi là kẻ ngốc, họ hàng trong gia đình lại càng chỉ trích tôi bị đại pháp làm trì trệ. Họ lấy thất bại của kỳ thi đại học, việc không biết biếu quà để mở đường cho quan lộ, chỉ biết chăm chỉ làm việc, đến tiền cũng không kiếm đủ, tất cả đổ lỗi là đầu óc có vấn đề, còn nói rằng những tiêu chuẩn đạo đức mà tôi kiên trì kia thật đáng cười. Nhờ giai đoạn đó, tôi học pháp tinh tấn, không bị rơi vào biểu hiện bề mặt không được như ý. Trong tâm tôi chỉ hỏi sư phụ, con cần phải làm sao để có thể chứng thực pháp? Con cần phải làm sao mới có thể khiến mọi người nhận ra giá trị chân, thiện, nhẫn mà con kiên trì đi theo mới là điều có giá trị nhất trong đời? Có lẽ bởi vì niệm này đứng trên cơ điểm vị tha, ngay sau đó sự việc đã có những xoay chuyển không ngờ. Một người bạn rất lâu không liên hệ đột nhiên gửi cho tôi đơn đăng ký du học nước ngoài, còn khuyến khích tôi thử xem. Lúc đó tôi hoàn toàn không có điều kiện đi du học nước ngoài. Tôi không thể gánh được mức học phí và phí sinh hoạt cao. Tốt nghiệp ra từ một trường không tên tuổi, thành tích cũng không nổi bật, ngoại ngữ cũng không tốt, hoàn toàn không thể bằng những người chuẩn bị được đơn du học từ vài năm trước. Tuy nhiên, cơ hội đột nhiên tới nên tôi cũng muốn thử, dù sao nếu không thành công thì vẫn tiếp tục cuộc sống như cũ mà cũng không tổn hại gì. Vậy là tôi một mặt vừa đi làm, vừa chuẩn bị nộp đơn. Tôi biết đúng sự thật các thông tin bản thân, không nghe người khác khuyên bảo nên thay đổi điểm số cho đẹp mặt hơn chút. Trong quá trình đó tôi liên tục tống khứ các tâm chấp trước của bản thân, và kết quả tôi đã được một viện nghiên cứu sinh của đại học nước ngoài lựa chọn. Trường có học phí không cao. Điều này đơn giản là một kỳ tích. Và người thân, bạn bè sau khi biết thông tin tôi sẽ ra nước ngoài đã thay đổi thái độ 180 độ. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ cũng đã tiếp thu và lắng nghe. 4. Một mình ra nước ngoài, xây dựng lại cơ sở. Sau khi ra nước ngoài, tôi gần như rơi vào hoàn cảnh độc tu. Các đồng tu địa phương ở các nơi rất xa nhau, muốn gặp nhau phải đi xe rất xa. Phần lớn thời gian tôi đều một mình luyện công, học pháp. Khi gặp vấn đề, tôi cũng không thể lại núp bóng người khác được, mà cần phải tự bản thân đứng ra giải quyết. Việc học tập của tôi gây áp lực rất lớn, có lúc cảm giác như không qua nổi, thậm chí có bạn học người thường do áp lực quá lớn đã bị suy sụp thần kinh và đành phải bỏ học. Tuy nhiên, nhờ không ngừng đề cao trong quá trình thực tu, tôi tin rằng sư phụ hiểu rõ chúng ta hơn cả bản thân chúng ta, và Ngài sẽ an bài cho chúng ta những quan mà chúng ta có thể vượt qua. Ngoài ra, tôi nhận thức rằng các quan phải đối mặt trong đời, quan khó cũng không có đường tắt để đi. Chỉ khi chúng ta thiết thực triệt để giải quyết từng quan thì mới không bị tích tụ lại về sau. Ví dụ như khi tôi đi học ở trong nước, trên bề mặt, tôi không cần học nhiều mà vẫn có thể vượt qua các kỳ thi. Nhưng kiến thức của tôi chỉ nửa vời, tôi dùng cách khôn khéo để thi mà không bỏ ra nỗ lực học tập. Thế nhưng nghiệp mà tôi nợ không bao giờ biến mất và các vấn đề cần giải quyết vẫn tồn tại ở đó. Vì vậy, hiện giờ tới môi trường mới, tôi không chỉ cần bù đắp lại cơ sở đã bị thiếu hụt từ trước, mà còn cần phải học tất cả bằng ngoại ngữ, nên độ khó tăng gấp đôi và đòi hỏi nỗ lực gấp đôi. Hơn nữa, ra nước ngoài cũng không hề được thả lỏng, tất cả đều là nghiệp lực và cơ duyên của bản thân đã định, ở hoàn cảnh nào cũng đều có vất vả cần phải nếm trải. Mỗi người đều có trách nhiệm bản thân cần gánh vác và cần khai sáng ra con đường của mình. Vậy là tôi khiêm tốn, vững chắc, bình ổn tâm xuống mà vượt qua khó khăn, cũng không nghĩ tới có thời gian hay không. Nếu có hạng mục giảng chân tướng, tôi sẽ cố gắng hết sức ưu tiên hàng đầu, bởi vì đồng tu ở địa phương quá ít, nếu tôi không làm thì cũng không có người làm. Đôi lúc quả thực không có đủ thời gian, tôi đả tọa thay cho ngủ. Lúc quá mệt mỏi, tôi nhẩm pháp của sư phụ, nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Rồi thì, cực khổ đương thành lạc. Trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Có khi ban ngày lên lớp nghe giảng không hiểu, buổi tối khi ngủ trong giấc mơ, tôi thấy sư phụ đứng trước bảng đen giảng bài cho tôi. Sau khi giảng một lúc, sư phụ hỏi tôi có hiểu không? Tôi trả lời không hiểu. Sư phụ lại tiếp tục hiền từ và kiên nhẫn nói, không sao, không hiểu ta lại giảng lần nữa. Dần dần, thành tích học tập của tôi ngày càng tốt lên. Trong các kỳ thi của năm cuối, trước khi tốt nghiệp, tôi đều đạt điểm tuyệt đối. Trong một kỳ thi, phạm vi đề bài là nội dung của hai cuốn sách. Nhưng do trình độ ngoại ngữ hạn chế, tôi chỉ nghe hiểu thầy giáo nói cần ôn tập một cuốn. Mặc dù tôi đã chuẩn bị nghiêm túc, nhưng khi phát đề bài, có một nửa trong đó là tôi hoàn toàn chưa ôn tập, không hiểu chút nào. Tôi nghĩ không có gì là ngẫu nhiên, đây có lẽ cũng là một quan cần vượt qua. Vậy là tôi tĩnh tâm xuống, trước tiên hoàn thành những phần mình có thể làm, còn với một nửa đề còn lại thì tôi đọc thật kỹ từng câu. Trước tiên tôi đọc đề bài, sau đó trong tâm nói chuyện với đề bài đó như một người bạn. Ví dụ như đề bài là XXX là nguyên lý gì? Tôi liền đọc kỹ tên nguyên lý XXX, vừa đọc vừa hỏi đề bài. Vậy XXX nghĩa là gì? Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho tôi được không? Sau khi hỏi hai lần, đề bài bất ngờ đưa cho tôi câu trả lời ở trong tâm. Vậy là tôi ghi nhanh ý tưởng đó, dựa vào nó và suy nghĩ xem đằng sau cái tên này có thể ẩn chứa nguyên lý gì. Cứ như thế tôi mở rộng suy nghĩ và trả lời hết các câu hỏi trong bài thi. Sau khi làm bài thi xong và về nhà, tôi liền mở ngay cuốn sách chưa ôn tập, tìm lại các đề bài trong bài thi. Kết quả phát hiện những câu trả lời của tôi cơ bản đều đúng. Hóa ra, chỉ cần hạ tâm xuống, phía sau mỗi đề bài thi đều có sinh mệnh có thể đối thoại được. Lý giải của tôi đối với sự việc này là nếu như không nghiêm túc ôn tập, ôm theo tâm lý đầu cơ trục lợi sẽ không thể nào thấy được thành tích. Nhưng nếu như năng lực bản thân có hạn, nhưng chúng ta nỗ lực làm hết sức có thể trong khả năng, sư phụ sẽ giúp chúng ta. Cơ điểm là bản thân cần mong muốn cố gắng hết sức. Gần trước khi tốt nghiệp, điểm số của tôi vẫn còn thiếu một chút, Vì vậy, trường học quyết định cho tôi lùi thời gian tốt nghiệp lại một năm để hoàn thành hai môn học nữa. Việc không thể tốt nghiệp đúng thời điểm khiến tôi có chút chán nản. Tuy nhiên, cần phải vứt bỏ các trùng tâm do điều này gây ra. Đúng vào lúc đó, đoàn nghệ thuật Sandrin lần đầu tiên tới khu vực chúng tôi diễn xuất, cần mở rộng thị trường. Nhưng ở địa phương chỉ có tôi và một đồng tu nữa có khả năng sắp xếp thời gian linh hoạt. Tôi nghĩ có thể đây là trách nhiệm của mình. Sau khi bàn bạc, vì đồng tu kia có khả năng ngoại ngữ tốt hơn tôi, cũng từng có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn, nên chúng tôi phân công cô ấy tới các tổ chức và nhóm lớn để quảng bá Sandrin, liên hệ triển lãm. Còn tôi phụ trách phát tờ giới thiệu. Mỗi ngày chúng tôi dậy sớm, đảm bảo sau khi luyện công, học pháp, liền chia nhau bắt tay làm việc. Tối ngày hôm trước, tôi sẽ chọn khu vực trên bản đồ và ngày hôm sau sẽ mang theo một ba lô đựng đầy tờ giới thiệu tới phát cho từng nhà ở đó, đồng thời cũng bắt chuyện với người hữu duyên gặp trên đường. Cách nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là cần để cho mọi người biết Sandrin đã tới rồi. Do tôi không có xe, nên hầu như đều đi bộ khắp nơi trong thành phố này. Có những nhân vật chủ lưu trong xã hội sống ở trên núi, mỗi nhà cách nhau rất xa. Sư phụ an bài cho những người hữu duyên đứng ở đầu đường. Họ sẽ gọi hàng xóm của mình qua và chủ động nghe tôi giới thiệu về Sandrin. Đôi lúc, tôi bị lạc đường, liền có người tốt bụng, tươi cười chỉ đường cho tôi. Hàng ngày đeo ba lô to đi khắp nơi rất nhọc sức. Có giai đoạn, buổi sáng tôi thức dậy đà tọa, cảm giác như chân ngâm trong giấm, vô cùng đau đớn. Nhưng tôi nghĩ, nếu như bản thân tu luyện không nghiêm túc, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả cứu độ chúng sinh, lãng phí thời gian và tài nguyên của chính pháp. Vậy là tôi lại cắn răng kiên trì luyện tiếp. Một hôm, tôi mệt mỏi vô cùng, cứ bước đi, đột nhiên tôi không thể nhấc chân nổi. Hôm đó tôi đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nếu phải đi bộ về nhà sẽ mất 2 tiếng. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng uỷ khuất, các niệm đầu bất hảo nổi lên. Ví như, cứ thế mà đi tiếp chân chẳng phải sẽ tàn phế sao? Nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ tới Na Cha. Na Cha đã xả tận nhục thân, sau đó sư phụ đã trùng tổ kim thân cho cậu ấy. Còn việc tôi đang trải qua, lẽ nào sư phụ không biết? Sư phụ đều nắm chắc tất cả, và an bài của ngài nhất định đều là tốt nhất. Vậy chúng ta còn có gì phải lo lắng? Tôi bước từng bước về nhà. Chỉ cần có một niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi liền thanh trừ nó, phân rõ can nhiễu. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn như thường lệ, luyện công xong rồi ra khỏi nhà đi phát tờ rơi. Trạng thái đôi chân không nghe lời cũng qua đi mau chóng. Trước đây tôi có đọc một bài chia sẻ của đồng tu. Cô được chẩn đoán mắc chứng hoại tử vô mạch tròn xương đùi. Ảnh chụp X-quang của bệnh viện đều cho thấy như thế. Nhưng bản thân cô đi lại, nằm ngồi bình thường, không hề thấy đau yếu. Bởi vì thực sự giúp cô đi lại là cái thân thể mật độ cao hơn được diễn hóa ở không gian khác. Tôi lại ngộ thêm được về pháp lý vật chất và tinh thần là nhất tính. Nếu chỉ dựa vào vật chất biểu hiện nơi con người, sẽ rất khó xung qua quan. Chỉ có tinh thần thật vững chắc mới có thể đứng ở góc độ cao hơn mà xung phá giới hạn của cái mê bề mặt. Tôi còn nhớ khi đi phát tờ rơi vào ngày cuối cùng trước khi Sandrin diễn xuất, tôi tới một thung lũng tuyệt đẹp, nơi đó cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Sau khi đi vòng qua một ngọn núi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải cầu vồng rất to. Cảnh tượng đẹp đó in sâu trong tâm tôi. Tôi nghĩ đó là sự khích lệ của sư tôn dành cho mình. Các buổi diễn của Sandrin tại thành phố chúng tôi đã rất thành công. Có nhiều buổi diễn phòng vé đông kín người. Tôi biết đằng sau đó đều là sự gia trì của sư phụ. Chúng tôi chỉ là chạy đi làm mà thôi. Một lần tới thành phố khác có việc, vừa may có được nửa ngày nhàn rỗi, nên tôi tới điểm du lịch để giúp giảng chân tướng. Xe buýt tấp nập đưa du khách tới điểm du lịch. Các du khách đại lục do bị truyền thông trong nước truyền bá thù hận, Dù chưa từng gặp tôi, nhưng họ nói những lời rất khó nghe. Có người còn không đợi tôi nói hết đã muốn đánh tôi. Tôi cố gắng tươi cười với họ, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Trong lòng thực sự rất ủy khuất, hơn nữa thực tâm càng thêm kính phục biểu hiện ôn hòa của các đồng tu quanh năm giảng chân tướng tại điểm du lịch. Tôi không ngừng nhắc bản thân bình ổn tâm xuống, tĩnh xuống. Tới lúc thấy nhóm đông du khách không nhận chân tướng rời xa, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng thương xót họ. Tâm tử bi của tôi xuất ra, tôi cảm thấy cơ duyên thật khó có được, tôi cần phải đánh thức họ. Đúng lúc tôi chuyển sự chú ý từ nỗi ủy khuất của bản thân sang thực lòng vì đối phương. Theo bản năng, tôi hô lớn lên một câu với nhóm du khách đang rời xa. Mong các bạn hãy xem chân tướng, vụ tự thiêu là giả. Kết quả là những du khách đó đột nhiên như định trụ lại. Họ đều dừng bước, đồng loạt quay lại và bắt đầu mỗi người một câu trò chuyện với tôi. Họ còn xếp hàng lần lượt từng người nhận báo chân tướng. Quả thực, đúng như sư phụ giảng. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, hãy điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi 9. 5. Nhìn thấu quan tình, tùy kỳ tự nhiên. Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tôi bắt đầu làm tiến sĩ tại một viện nghiên cứu. Do trưởng cấp lương cho tôi làm nghiên cứu, nên tôi không cần phải làm thêm ở nhà ăn như trước để lo chi trả phí sinh hoạt. Do có nhiều thời gian tự do hơn, chấp trước vào hôn nhân của tôi lại nổi lên. Nhìn thấy mình bước sang tuổi 30, vẫn mãi một mình dãi nắng dầm mưa, cái tâm mong ước tìm người để dựa vào lại xuất hiện. Khi tâm đó của tôi động, thì một người bạn học cũ lâu ngày không liên lạc chợt xuất hiện, rất ân cần hỏi han tôi. Bất giác tâm sợ phiền phức và mong tất cả được an bài tốt lại nổi lên. Tôi nghĩ rằng là bạn học sẽ dễ hiểu nhau hơn. Không cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu, tiếp xúc, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ có thể kết hôn luôn, còn có thể làm việc tại công ty của anh ấy, vậy là công việc cũng sẽ được giải quyết. Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng dần dần tôi cảm thấy có điều gì đó không phù hợp, tuy nhiên do tôi quá chấp trước nhanh chóng kết hôn, hơn nữa luôn lấy nhẫn nhịn làm cái cớ để không đối diện với vấn đề. Tôi cố gắng đối xử tốt với anh ấy, nhưng anh ấy ngày càng đòi hỏi quá đáng. Sau đó còn cáo kỉnh bắt tôi chấm dứt làm tiến sĩ, tới sống ở thành phố của anh ấy. Hơn nữa anh ấy còn nói những lời bất kính với người nhà tôi. Tôi nhất quyết rằng mình cần phải có trách nhiệm với thầy hướng dẫn và dự án nghiên cứu của mình, không thể bỏ dở giữa chừng. Anh ấy lấy việc chia tay ra để uy hiếp tôi. Sau khi tôi đồng ý chia tay, anh ấy lại nhún nhường, vì thế chúng tôi cứ liên tục dùng rằng. Lúc thì quay lại với nhau, lúc lại chia tay. Sau khi quan niệm con người hiện đại bị trượt dốc, việc tôi thực tâm thực ý với người khác trái lại bị xem là ngớ ngẩn và rồi bị coi thường. Sau nhiều lần cảm thấy tồi tệ tới mức không ăn, không ngủ được, tôi bắt đầu bình tĩnh và suy xét về mối quan hệ của chúng tôi. Lẽ nào tôi sốt ruột muốn lấy chồng chỉ vì truy cầu hình thức bề ngoài của hôn nhân sao? Đương nhiên không phải. Đệ tử Đại Pháp còn cấp cho nhân loại tương lai phương thức khai sáng văn hóa và sinh sống. Trong các cổ thư đều có ghi chép về định nghĩa đối với hôn nhân là yêu thương, kính trọng nhau, bảo vệ và thành tựu lẫn nhau, chứ không phải tình cảm nhất thời che đậy những suy tính lợi ích. Hơn nữa không thể phó thác vào đối tượng không có nhân phẩm. Nếu hai người từ đầu không có tiếng nói chung và sự tin tưởng, dựa vào thông minh và mưu kế khiến đối phương thỏa hiệp, vậy sau đó họ làm sao có thể cùng nhau chung sống cả đời. Cuối cùng tôi nhận ra, biểu hiện của mối lương duyên này cũng chỉ là một lần vượt quan và quá trình đào sâu gốc rễ thâm chấp trước. Những đau khổ tình cảm tôi phải chịu lần này có thể cũng là nghiệp lực tôi phải hoàn trả. Sau khi tôi trở nên ngày càng lý tính, mối quan hệ này cũng kết thúc. Do tiêu chuẩn đạo đức xã hội người thường ngày một tuột dốc, rất nhiều người trong chúng ta biết rằng những điều chúng ta không thể làm lại trở thành thói quen những người quanh ta. Thậm chí ngược lại, họ còn cho rằng chúng ta lỗi thời. Điều này cũng khiến tôi rất khó gặp được đối tượng phù hợp. Đôi lúc, tâm chấp trước và tình nổi lên, có khi tôi còn nghĩ, nếu như quá cố chấp vào nguyên tắc mà bỏ lỡ người bạn đời ưu tú, thì có phải là đáng tiếc không? Tuy nhiên khi tĩnh tâm và suy nghĩ, hầu hết các cuộc hôn nhân đều không hoàn mỹ, nếu có nhiều nhất cũng chỉ vài chục năm, còn chưa nói tới họ sẽ còn phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nếu như chỉ vì vài chục năm hạnh phúc mà bỏ lỡ cơ duyên tu luyện, thì hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa, phụ nữ trong xã hội hiện nay cũng có công việc và tự lo liệu được cho bản thân, cho dù không kết hôn cũng sẽ không phải chịu áp lực bên ngoài như trước kia. Có thể đơn thân sẽ giúp tôi có hoàn cảnh thích hợp hơn để ma luyện tâm tính bản thân, đặc biệt có thể vứt bỏ tốt tâm ỷ lại của mình. Hiện tại tôi không phải lo lắng về tài chính, còn có nhiều thời gian làm ba việc, các duyên phận khác chỉ cần phóng hạ tâm, tùy kỳ tự nhiên là tốt rồi. Cho dù tôi không được an bài duyên phận về phương diện này, thì đệ tử đại pháp trong các chủng loại môi trường, hoàn cảnh cũng đều là để khai sáng hình thức tu luyện tương lai. Chỉ cần không phải là nhân tố ảnh hưởng tới tôi làm ba việc, thì không phải là quá chấp trước. Tôi còn tìm thấy tâm sự cô đơn lúc về già, nhưng đây cũng lại là dùng quan niệm người thường chưa vứt bỏ được mà đau lường. Lẽ nào kết hôn rồi sẽ không cô đơn? Cũng không nhất định là như thế. Những cảm thụ này chẳng qua đều là nhân tâm, nghiệp lực và cơ duyên gây ra, chứ không phải quyết định bởi tình trạng hôn nhân. Vì vậy tôi nghĩ tới rất nhiều các đồng tu trẻ mong muốn tìm đồng tu để kết hôn. Quả thực, về làm người, phương thức tư duy của người tu luyện và người thường đã có khoảng cách rất xa, giữa các đồng tu với nhau còn có tiếng nói chung. Nhưng chúng ta cũng cần nghiêm túc đối đãi việc tu luyện nhất tư nhất niệm của bản thân. Tìm được đồng tu kết hôn không đồng nghĩa với an toàn và sẽ ít xảy ra chuyện hơn. Chấp trước nào cần phải bỏ, nỗ lực nào cần phó xuất trong mối quan hệ, quan niệm nào về gia đình cần quy chính, đều cần ma luyện từng chút mới có kết quả tốt. Một số cha mẹ cũng cảm thấy rằng chỉ cần con họ học pháp thì họ sẽ không cần bỏ nhiều tâm sức vào giáo dục con. Thực ra, đằng sau điều này cũng phản ánh tâm muốn đi đường tắt đối với trách nhiệm của cha mẹ. Trên con đường tu luyện, chúng ta đều cố gắng đề cao bản thân, cho dù chúng ta là cha mẹ hay con cái. Làm cha mẹ thì bạn cần có trách nhiệm giáo dục con, bạn cần nỗ lực và không thể trốn tránh. Hoàn thành tốt vai trò của bản thân mỗi người cũng chính là đang viên dung và khai sáng lý của tầng này. 6. Tất cả việc tốt, xấu, cuối cùng đều trở thành hảo sự. Từ trong pháp tôi hiểu rằng, khi thần an bài sự việc nào, đó đều không chỉ là đơn giản trên bề mặt. Trải qua vô số các khảo nghiệm những năm qua, tôi bắt đầu ngày càng lĩnh ngộ được, dù cuộc sống đầy những trở ngại và trắc trở, mỗi người có những cái khổ bản thân họ phải trải qua. Tuy nhiên với sự chăm sóc của sư phụ, hết thảy mọi điều đều có kết cục tốt. Quan trọng là trong quá trình này, bản thân ngộ đạo, thực tu và đề cao. Sư phụ giảng, chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hóa nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ. Đó là việc rất tốt. Pháp lý chân chính là như vậy. Trích, càng về cuối càng tinh tấn. Tinh tấn yếu chỉ ba. Đồng thời chỉ cần chân chính phóng hạ tâm, những gì chúng ta mất đi sẽ được bù đắp lại bằng hình thức khác. Giống như sư phụ giảng cho chúng ta rằng, chư vị học đại pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Ví dụ như kỳ thi đại học thất bại khiến tôi chỉ vào được một trường không danh tiếng, khi đó tôi phải chịu một cú sốc lớn. Tuy nhiên khi ra nước ngoài học, rồi làm tiến sĩ, chính vì trường học trong nước của tôi không có tiếng, nhưng tôi vẫn vượt qua được xét duyệt của Bộ Quốc phòng nước ngoài. Trong khi những sinh viên nộp đơn của các trường danh tiếng trong nước toàn bộ đều bị từ chối. Điều này khiến thầy hướng dẫn của tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Việc chia tay bạn trai thời đại học từng khiến tôi đau khổ tột cùng. 2 năm sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy bị tai nạn và qua đời khi mới hơn 20 tuổi. Mỗi người có số mệnh của mình. Nếu tôi lựa chọn cuộc sống gia đình tạm bợ cho mình mà từ bỏ Đại Pháp, cho dù chúng tôi có hạnh phúc bên nhau thì cũng chỉ là duyên phận 2 năm. Và rất có thể sau khi anh ấy qua đời, tôi sẽ trở thành mẹ đơn thân, phải nuôi dưỡng con mồ côi cha và sẽ phải bồi hoàn bằng nhiều khổ cực hơn nữa. Năm tôi tốt nghiệp đại học, từng có cơ hội được cử đi làm nghiên cứu sinh. Sau đó do có người đã ngầm hối lộ lãnh đạo và gạch tên tôi khỏi danh sách. Lúc đó tôi cảm thấy rất bất bình. Nhưng sau đó tất cả những người được cử đi học phải viết tài liệu nói xấu Đại Pháp mới vượt qua kiểm tra chính trị. Việc tôi bị xóa khỏi danh sách hóa ra là một cách bảo hộ cho tôi. Khi học ở nước ngoài, tôi phải kéo dài kỳ tốt nghiệp của mình thêm. Nhìn thì như là việc xấu. Hơn nữa, lúc đó tôi không có nguồn thu nhập, áp lực rất lớn. Tuy nhiên, thời gian kéo dài đó lại cho tôi cơ duyên được toàn tâm tham gia vào công việc quảng bá Shen Yun, góp một phần sức vào cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, thời gian thêm đó giúp tôi tránh khỏi việc vội vã bước vào hôn nhân với người không phù hợp, đồng thời bộc lộ ra những vấn đề và hiểm họa ngầm của mối quan hệ đó. Bất ngờ hơn nữa là năm học kéo dài thêm đó lại khiến tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch tại quốc gia tôi làm nghiên cứu. Sau khi mọi việc xảy ra, tôi không khỏi kinh ngạc bởi sự an bài vô cùng hoàn hảo cho tất cả. Chúng ta khi được sinh ra vào một thời đại đặc biệt, đó là mang theo sứ mệnh tới đây. Chỉ có toàn thân tâm dung nhập trong Pháp, làm tốt một là từ nhỏ, mới có thể viên dung tốt hoàn cảnh chỉnh thể. Điều này còn tốt hơn ngàn lời nói. Con mắt của toàn vũ trụ đều đang chăm chú theo dõi. Chúng ta cũng là hy vọng của tương lai nhân loại. Những gì chúng ta làm họ đều nhìn thấy và suy xét trong tâm. Sự tồn tại của chúng ta trở thành chứng thực Pháp. Khi nhỏ, tôi theo người nhà được tiếp xúc với Đại Pháp. Tôi không có trải nghiệm khỏi bệnh thần kỳ giống như các đồng tu lớn tuổi. Hơn nữa, tôi tu luyện trong trạng thái đóng, không có thể nghiệm rõ về công năng, thiên mục. Vì vậy mỗi khi bạn bè người thường hỏi vì sao tôi tin tưởng Đại Pháp, cảm xúc duy nhất của tôi chính là Đại Pháp thực thực tại tại đang quy chính nội tâm của tôi và thông qua quy chính phương thức tư duy mà xây dựng lại nhân sinh của tôi. Con người sống trong mê, quanh thân đầy các loại dụ hoặc, có lúc giải đãi trong tu luyện. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại con đường đã qua, tôi có thể thấy rõ thân tâm mình ở vào trạng thái nào khi mình buông lơi bản thân, lệch rời khỏi Đại Pháp. Còn khi tôi chính niệm chính hành, tôi sẽ có trạng thái nào? Đó là sự gột tẩy của tầng tầng lạp tử từ tối vi quan. Chỉ cần bỏ ra cố gắng không ngừng xả bỏ những thứ không tốt, không ngừng đồng hóa Đại Pháp, Đại Pháp sẽ định hình nên sinh mệnh tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục tu tốt bản thân, cùng phối hợp với các đồng tu và cứu nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.